cầu nguyện quốc thái dân an. Tóm tắt nội dung chuyến viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên Đức Pháp Vương vào năm 2007. Theo lời mời của chính phủ và giáo hội Phật giáo, chuyến viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên của Đức Pháp Vương Quendong Rupa cùng tăng đoàn truyền thừa đã diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 7 tháng 12 đến mùng 9 tháng 12 năm 2007. Đây là dấu ấn lịch sử của Kim Cương Thừa nói riêng và của Phật giáo Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên một bậc Kim Cương Thượng Sư nắm giữ một truyền thừa quan trọng với di sản 1.000 năm phụng sự nhân loại và vũ trụ. Bậc được kính ngưỡng là hiện thân của Đức Quan Âm và hóa thân chuyển thế của nhiều đại thành tựu giả chứ danh trong lịch sử như Đức Naropa, Đức Kampopa đã từ bi quang lâm miền đất rồng thiêng xa xôi, cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an, ban truyền giáo pháp quán đỉnh và khơi nguồn cảm hứng giác ngộ, lợi ích vô số người dân và hữu tình tại Việt Nam. Ngay trong chuyến viếng thăm ngắn ngày tại phạm vi Hà Nội và vùng phụ cận, các pháp hội quán đỉnh cầu nguyện quốc thái dân an đã thu hút hàng chục ngàn chư tăng ni Phật tử tham dự. Cũng giống như vào thời hoàng kim của đạo Phật, người dân Việt Nam đã cúng dường của cải quý giá nhất là tâm trí thành và sự kính ngưỡng Phật pháp để thỉnh cầu lòng từ bi và tình yêu thương từ bậc chân hóa thân Quan Âm. Chính nhờ động cơ thanh tịnh khi thỉnh cầu giáo pháp tâm linh mà chuyến hoằng pháp của Đức Pháp Vương cùng tăng đoàn truyền thừa đã rất viên mãn. Vô số điểm cắt tường thù thắng đã xuất hiện ngay trong chuyến viếng thăm đầu tiên này. Người ta nhìn thấy mây hình rồng trên bầu trời, những áng cầu vồng rực rỡ hiển lộ, mưa ra chỉ cắt tường thường xuyên rải xuống trước và sau những thời pháp và truyền quán đỉnh. Quán đỉnh về lòng từ bi. Pháp hội quán đỉnh cầu nguyện quốc thái dân an đầu tiên diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2007 tại chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà Nội với sự tham dự của gần 1 vạn tăng ni Phật tử. Trong khung cảnh linh thiêng tràn đầy pháp vị và ấn đức gia trì của hằng sa chư Phật, đại chúng hiện diện đều bày tỏ lòng thành kính cung nghinh bậc chân hóa thân Quan Âm. Tại đây, Đức Pháp Vương đã đăng đàn truyền trao quán đỉnh đại bi Quan Âm và khẩu truyền trực tiếp ý nghĩa thâm diệu của Kim Cương Thừa. Thông qua âm thanh, hình ảnh, biểu tượng và sự gia trì của mandala, đại chúng tham dự lần đầu tiên đón nhận sự chân truyền thừa gia trì từ bậc Kim Cương Thượng Sư giác ngộ. Trong pháp hội này, Đức Pháp Vương nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quy luật nhân quả, hoan hỷ trước nhân duyên thiện nghiệp đã giúp đại chúng có sự kết nối với Phật pháp và sự thực hành hợp nhất từ bi trí tuệ qua việc thụ nhận giáo pháp quán đỉnh Kim Cương Thừa. Ngài khuyên mọi người hãy phát bồ đề tâm, đem năng lực thực hành bây giờ và sau này cầu nguyện hồi hướng đến những hương linh quá cố, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các loại cô hồn và vô lượng khổ não hữu tình. Không chỉ là hữu tình mà cả những loài vô tình như cỏ, cây, hoa, lá, Ngài cũng khai thị thực hành tâm linh không chỉ hướng đến sự hồi hướng cho những người đã khuất mà cả những ai đang còn sống trong sự vô minh, thiếu trí tuệ và tình thương yêu. Cuộc sống đời người rất quý giá nhưng lại tuân theo quy luật vô thường, chợt còn chợt mất. Thật phúc duyên may mắn, ngay trong thời mạt pháp hỗn loạn này, chúng ta có được cơ duyên quý giá hạnh ngộ và thực hành Phật pháp để tiếp đến có cơ hội ban trải tình yêu thương và lòng bi mẫn thấm nhuần khắp 10 phương khổ não chúng sinh. Kết thúc pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an, Đức Pháp Vương và chư Nhiếp Chính Vương, Quyền Oang, Đô Khâm Pa, Thúc Xây Rinpoche đã từ bi xuống tòa ban cam lồ pháp dược và pháp khí biểu tượng gia trì thân khẩu ý giác ngộ tới từng Phật tử, bất kể già trẻ, gái trai, sang hèn cho đến người cuối cùng. Đàn tràng quán đỉnh thành tựu viên mãn để lại pháp vị và sự gia trì đầy an bình nơi thân tâm đại chúng có phúc duyên tham dự. Cùng ngày, Đức Pháp Vương và phái đoàn cùng viếng thăm thành phố Hà Nội, gặp gỡ chia sẻ với tăng ni Phật tử thủ đô. Ngài giới thiệu về hóa thân Pháp Vương Quendong Rupa đời thứ nhất với những công hạnh và thành tựu thực chứng. Sau khi viên tịch, Đức Pháp Vương đời thứ nhất đã để lại 35 xá lợi thánh tượng Quan Âm. Đó là minh chứng chân hóa thân Quan Âm và cũng là biểu trưng cho tình yêu thương và lòng bi mẫn vô bờ. Tôn chỉ của truyền thừa chính là tâm từ bi, đó là ân đức gia trì để truyền thừa trường tồn, không gián đoạn tới tận ngày nay, đem lại hạnh phúc, an vui cho vô lượng khổ não hữu tình. Ngài nhấn mạnh, không có tâm từ bi thì không có sự trường tồn của truyền thừa và chia sẻ tâm nguyện sẽ hóa thân truyền thế vô lượng kiếp để lợi ích chúng sinh. Ngài khích lệ sách tấn mọi người hãy biết thương yêu, tha thứ, giúp đỡ đồng loại và vạn loài hữu tình cùng chung sống trong tình tương thân tương ái. Chỉ bằng sự thực hành và năng lực của tình thương yêu, chúng ta mới có thể tìm lại sự an bình nội tâm cũng như hạnh phúc hòa bình thực sự trên toàn thế giới. Thánh địa linh thương của Đức Quan Âm. Sáng ngày 8 tháng 12, trong lần đầu quang lâm chùa Hương, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Đức Pháp Vương, Chư Nhiếp Chính Vương và tăng đoàn truyền thừa Rupa đã nhận được sự đón tiếp đầy thành kính nhiệt thành từ đại đức thụ trì Thích Minh Hiền cùng khoảng 2.000 tăng ni Phật tử thuộc sơn môn Hương Tích. Trong hoạt động đầu tiên nơi trụ xứ này, Đức Pháp Vương đã viếng thăm động Hương Tích, làm lễ gia trì cầu nguyện, trì tụng chân ngôn, thực hành nghi quỹ Quan Âm, lục độ Phật mẫu Tara và Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh. Sau đó, Ngài trở lại Pháp hội bắt đầu truyền pháp Quán Đỉnh Quan Âm. Sở dĩ Ngài truyền Quán Đỉnh Quan Âm vì động Hương Tích là thánh địa linh thương của Đức Quan Âm, vị Phật biểu trưng cho tình yêu thương và lòng bi mẫn, và Đức Pháp Vương cũng là chân hóa thân của Đức Quan Âm. Pháp môn thực hành của Ngài là tâm từ bi, và truyền thừa Rupa cũng là truyền thừa tâm đại từ bi được truyền trao xuyên suốt lịch sử 800 năm từ Đức Pháp Vương Sangpa Gyare đời thứ nhất, trải qua 12 đời hóa thân truyền thế cho đến tận ngày nay để phụng sự nhân loại và vũ trụ. Đức Pháp Vương nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của quần thể Hương Tích và khai thị rằng theo truyền thống đại thừa, nơi đây là cảnh giới linh thiêng của Đức Quan Âm đại từ bi. Theo truyền thống bản lai Kim Cương thừa, nơi đây là cảnh giới tịnh độ của Idam Chakra Sambara, thắng lạc Kim Cương, và là thánh địa của hằng sa chư Phật, Bồ Tát, Bản Tôn, Dakka, Dakini. Hàng năm rất nhiều Phật tử và người dân hành hương tới đây mang theo tâm nguyện tìm cầu hạnh phúc. Việc hành hương chiều bái thánh địa là truyền thống tốt đẹp, song Đức Pháp Vương cũng khai thị kỹ thêm về tầm quan trọng của việc cầu nguyện đúng đắn qua sự thấu hiểu nguyên nhân sâu xa của hạnh phúc và đau khổ. Khi thấu hiểu điều này, chúng ta sẽ phát tâm tu tập để chuyển hóa thân tâm cùng những áp nghiệp vô minh nơi mình thành cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, minh triết, tuệ giác. Đó là ý nghĩa mục đích của Quán Đỉnh và cũng là điều thiết yếu nhất của các hành giả thực hành cần quan tâm phát triển để chứng đạt hạnh phúc chân thật và ban trải trí tuệ, lòng bi mẫn tới vạn loài hữu tình. Cũng trong chuyến thăm này, Đức Pháp Vương và Tăng Đoàn cũng đã viếng thăm Chân Tịnh Bảo Tháp, nơi lưu giữ nhục thân cố viện chủ chùa Hương, Hòa Thượng Thích Viên Thành. Đức Pháp Vương đã gia trì cầu nguyện chân giáo pháp truyền thừa Rupa sẽ phát triển thịnh vượng trường tồn, và đất nước Việt Nam sẽ có vô số đại thành tựu giả như thời Hoàng Kim của Đức Pháp Vương đời thứ nhất, vì lợi ích hết thảy pháp giới chúng sinh. Đây là tâm nguyện cát tường vô cùng quý giá, bởi Đức Pháp Vương Sangpa Gyare là bậc sáng lập truyền thừa Rupa, và hôm nay chân hóa thân của Ngài lại hiện diện trước bảo tháp Chân Tịnh, cảm ứng bất khả tư nghì với tâm nguyện của cố Hòa Thượng Thích Viên Thành đem giáo pháp thực hành bi tâm của truyền thừa Rupa lợi ích cho tăng ni Phật tử Việt Nam. Với hạnh nguyện từ bi này, cố Hòa Thượng đã dành trọn vẹn cuộc đời để lợi ích hữu tình chúng sinh. Hôm nay, sự hiển diện và tâm nguyện của Đức Pháp Vương là một điểm tiên tri cát tường rằng giáo pháp truyền thừa của lòng đại bi sẽ giúp đỡ vô số khổ não chúng sinh nơi đây đạt đến giác ngộ. Trên đường trở về, từ bàn tay vạn hạnh trang nghiêm, Đức Pháp Vương, Chư Nhiếp Chính Vương và Tăng Đoàn đã cúng dường liên hoa đăng trên suối Yến, cầu nguyện ánh sáng quang minh, tuệ giác đại bi của Đức Quan Âm xua tan bóng đêm vô minh si ám của chúng sinh, tịnh hóa những ô nhiễm ám chướng của khổ não hữu tình. Ánh sáng của vô số ngọn đèn lung linh bồng bềnh đan xen với bóng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trải dài trên suối Yến tạo nên không gian diệu kỳ huyền ảo, tâm thức như trôi đi giữa pháp giới mênh mông vô tận, thăng hoa rồi hòa nhập trong cảnh giới bất nhị. Những ánh sáng này như hàng ngàn công hạnh của Bồ Tát xua tan màn đêm vô minh sinh tử, đem lại trường thọ, an bình, thịnh vượng và tuệ giác quang minh vô thượng. Nghiệp cần được tôn trọng. Buổi ban mai sáng ngày 9 tháng 12 tại chùa Hà Tiên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, thật cát tường thù thắng. Bầu trời hôm đó trong xanh không gợn mây, không gian tươi sáng với hương đèn tràng hoa, bảo cái tràng phan, âm nhạc chân ngôn ngân vang, quyện hòa trong khuôn viên đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh. Với lòng chí thành kính ngưỡng giáo pháp, đại đức trụ trì Thích Minh Chí và khoảng 2 vạn chư tăng ni Phật tử đã vân tập từ sớm để chuẩn bị cung đón Đức Pháp Vương và tăng đoàn. Đến với trụ xứ này, Đức Pháp Vương đã đăng đàn truyền Quán Đỉnh và chỉ dạy phương pháp tu tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà. Ngài khai thị luật nhân quả và chia sẻ rằng Đức Phật không phải là một đấng quyền năng, Ngài không phải là đấng sáng tạo ra thế giới vũ trụ và không tạo ra bất cứ một thứ gì cho chúng ta. Ngài cũng không sáng tạo ra giáo pháp mà đơn giản chỉ ra bản chất của mọi sự vật hiện tượng, bản chất vũ trụ và bản chất cuộc sống của con người, đó là nghiệp. Nghiệp, quy luật của tự nhiên không thể bị lạm dụng mà cần được tôn trọng. Nhờ tích lũy thiện nghiệp, chúng ta có cuộc sống tốt đẹp và cũng do tạo ra các nghiệp xấu, chúng ta phải chịu đựng khổ đau. Vì vậy, cuộc sống tốt đẹp hay đau khổ đều phụ thuộc vào các nghiệp lực mà chúng ta đã tạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chủ yếu chỉ ra những phương thức hoặc con đường giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, đưa chúng ta đi từ khổ đau đến chân hạnh phúc. Trong đạo Phật, con đường từ vô minh đạt đến niết bàn tối thượng được thực hiện qua rất nhiều pháp môn khác nhau như tiểu thừa, đại thừa, kim cương thừa. Nhờ những phương tiện thiện xảo này, chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức, khai phát bồ đề tâm, đó là trái tim tràn đầy lòng từ bi, năng lượng vô ngã vị tha, thấm nhuần đến vô lượng hữu tình, trải rộng những cơ hạnh đầy tính nhân đạo đến mọi chúng sinh trên thế giới. Năng lực của trí tuệ bát nhã. Chiều ngày 9 tháng 12, giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ cô tịch, chập trùng sương mờ mây phủ, Đức Pháp Vương và tăng đoàn truyền thừa lần đầu Thượng Sơn đến Tây Thiên Tịnh Thất, Tam Đảo Vĩnh Phúc. Đường lên Am Thất, nhạc rừng suối reo, âm thanh trì tụng chân ngôn của Ngài trầm ấm, truyền cảm ngân vang, hòa quyện trong gió lộng mây ngàn, xuyên qua rừng cây kẽ lá, khiến cho tất cả đều bừng dậy sức sống, tỉnh giác đến lạ lùng. Cả núi rừng như đón chào Ngài và tăng đoàn. Trời Tây Thiên trong sáng hơn, cỏ cây hoa lá, đơm hoa khoe sắc đón chào gót sen bậc thầy giác ngộ giáng lâm. Vượt qua 9 suối 10 đèo, Đức Pháp Vương quang lâm Tịnh Thất Tây Thiên, nơi ni chúng ngân hoan chào đón bậc thượng sư giác ngộ trong không khí thiêng liêng ấm tình đạo vị, với hương đèn tràng hoa và trống bát nhã ngân vang khúc nhạc hoàn hương vô thủy. Tại nơi thánh địa linh thiêng, Đức Pháp Vương đã sách tấn ni chúng thực hành chuyên tu để khai mở trọn vẹn tiềm năng giác ngộ tự thân. Có nhiều bậc thầy vĩ đại không chỉ trong kim cương thừa mà cả trong đại thừa và tiểu thừa đã dành trọn cuộc đời sống ẩn cư và đã đạt được thành tựu giác ngộ ngay trong một đời. Ngài cũng nhấn mạnh, song song việc thực hành chúng ta phải có trí tuệ bát nhã. Việc tu tập phải được song hành với sự nâng đỡ của chính kiến, tuệ giác, tính không bát nhã. Điều này vô cùng trọng yếu. Nếu không có trí tuệ bát nhã, tiếp tục sống trong vô minh mù lòa thì cuộc đời và phúc duyên quý giá chúng ta có được sẽ bị bỏ lỡ. Tất cả thực hành sẽ như việc ném đá xuống biển. Chúng ta không biết hòn đá rơi xuống chỗ nào, bởi vì đại dương quá rộng và sâu khiến chúng ta trở nên mất định hướng. Những huấn từ khai thị của Đức Pháp Vương đã vang dội thức tỉnh, sách tấn và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến toàn thể ni chúng, giúp các vị phát bồ đề tâm, tu tập trong cảnh thâm sơn thanh tịnh để khai phát tiềm năng thực chứng đại bi và trí tuệ vốn sẵn ẩn tàng trong tâm mỗi người. Tiếp theo, Đức Pháp Vương, Chư Nhiếp Chính Vương cùng tăng đoàn quan lâm ban gia trì cho nền chùa Phù Nghì. Đây là một ngôi chùa cổ với chiều dài lịch sử khoảng 2.000 năm. Nhiều năm nay, ni chúng Tây Thiên mong nguyện xây dựng trùng tu ngôi chùa cổ Phù Nghì linh thiêng để trở thành di sản của đất nước và là nơi tu tập tâm linh cho những ai có hạnh nguyện thực hành chính pháp. Tại đây, Đức Pháp Vương đã lần đầu tiên cử hành nghi lễ hộ ma hỏa tịnh, đặt trụ đá ban phúc gia trì cho nền chùa cổ. Ngài đích thân chọn chỗ trồng hai cây bồ đề biểu trưng cho từ bi và trí tuệ, hai công hạnh căn bản của chư Phật và Bồ Tát, và cũng để khuyến khích các thiện hạnh bảo vệ môi trường. Vì tất cả hữu tình sinh tồn trên thế giới này đều nhờ vào môi trường, nên ngoài việc chuyển hóa nội tâm, thực hành tâm linh, con người còn cần phải quan tâm chăm sóc môi trường để hết thảy hữu tình cùng có một cuộc sống tốt đẹp, an bình. Công hạnh này chính là tâm nguyện hoàn thành nhân gian tịnh độ trang nghiêm vô thượng bồ đề. Mỗi giây phút Đức Pháp Vương và tăng đoàn hiện diện tại Việt Nam cùng những hoạt động vô ngã vị tha, hoằng pháp lợi sinh, khẩu truyền quán đỉnh quốc thái dân an, đem lại trí tuệ và sự hiểu biết an bình và hạnh phúc cho chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Mỗi giây phút Ngài hiện diện tại Việt Nam ban trải tinh túy giáo pháp kim cương thừa, lợi ích hết thảy hữu tình. Đây chính là thông điệp hòa bình, tiến bộ, từ bi trí tuệ của Đức Phật và cũng là ý nghĩa cao quý linh thiêng nhất của Pháp hội Quán đỉnh cầu nguyện quốc thái dân an. Trong lần đầu tiên, người dân đất nước Việt Nam có phúc duyên hạnh ngộ minh sư, giáo pháp và tăng đoàn truyền thừa Rupa tôn quý.